Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Diễm Thi cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2014, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau phần bản tin chi tiết đầu giờ như thường lệ, trong phần thời sự, Ban Việt ngữ lần lượt gửi đến quý vị những thông tin về Hội thảo Biển Đông tại Đà Nẵng, một đọc báo trong nước với việc Phó Tổng Tham mưu trưởng chống dự án Hải Vân. Về y tế, chúng tôi có bài về phương pháp điều trị mới cho bệnh bạch biến. Về âm nhạc, ai nghĩ ra việc thành lập trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ? Mong quý vị đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh, nhưng trước hết là phần bản tin chi tiết.
Việt Hà và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý thính giả, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ do dân biểu Ed Royce làm chủ tịch, hôm qua 20 tháng 11 đã phê duyệt nghị quyết 714 lên án hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trên Biển Đông và Hoa Đông. Nghị quyết 714 do dân biểu Eni Faleomavaga đề xuất, ngoài việc lên án hành động sử dụng vũ lực, nghị quyết này còn tái khẳng định sự cần thiết của việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho hai vùng biển, dựa trên các cơ sở, nguyên tắc được pháp luật quốc tế thừa nhận. Nghị quyết cũng nhấn mạnh đến việc chính phủ Hoa Kỳ sẽ cam kết ủng hộ mạnh mẽ cho tự do hàng hải và sử dụng các vùng biển, vùng trời ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo luật pháp quốc tế. Đồng thời, nghị quyết 714 cũng kêu gọi Trung Quốc kiềm chế thực thi vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông và không có những hành động khiêu khích ở các vùng biển châu Á-Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hôm nay cho biết Hoa Lục muốn tăng cường đối thoại để quản lý tranh chấp với các quốc gia láng giềng. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Sheng San lần thứ 5, ông Thường Vạn Toàn cho rằng vấn đề then chốt là tăng cường công tác quản lý và ngăn chặn có hiệu quả đối với những vụ khủng hoảng. Ông cũng không quên nhắc nhở rằng việc làm này sẽ mất nhiều thời gian, nhưng các quốc gia nên hợp tác làm việc với nhau để xây dựng lòng tin cho toàn bộ vùng châu Á. Ông Thường Vạn Toàn cho biết Bắc Kinh đang lên kế hoạch mở đường dây nóng về quốc phòng với một số nước láng giềng tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Philippines và Việt Nam, là những nước đang có tranh chấp với Hoa Lục về lãnh hải trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Thời gian qua, Bắc Kinh liên tiếp triển khai các hoạt động đơn phương trên Biển Đông. Đặc biệt là hồi tháng 5 vừa rồi, vụ việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khiến mối quan hệ song phương trở nên hết sức căng thẳng. Không những vậy, Bắc Kinh cũng có nhiều va chạm với Ấn Độ và Nhật Bản trên vùng biển Hoa Đông và trên đất liền.
Hải quân Nhật Bản và Hoa Kỳ vừa thực hiện cuộc tập trận King's Sword có quy mô phức tạp nhất từ trước đến nay. Reuters đưa tin cuộc tập trận trên biển với sự tham dự của hơn 30.000 binh sĩ Nhật Bản và 11.000 lính Mỹ tại bán đảo Amami nằm giữa đảo Kyushu và Okinawa từ ngày 8 đến 19 tháng 11. Đây được đánh giá là bước tìm kiếm liên minh an ninh với thế lực mạnh hơn từ phía Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Đô đốc Hidetoshi Iwasaki là người chỉ huy 24 tàu khu trục Nhật và Mỹ trong cuộc tập trận này. Trách nhiệm của vị đô đốc Nhật Bản trong lần tập trận là bảo vệ tàu sân bay hạt nhân USS George Washington trước các mối đe dọa trên mặt nước và dưới lòng biển. Theo đánh giá của chuẩn đô đốc Hoa Kỳ John Alexander, tư lệnh hạm đội tàu sân bay USS George Washington, thì đây là cuộc tập trận lớn nhất và phức tạp nhất mà một tư lệnh Nhật Bản chỉ huy. Được biết, cuộc tập trận vừa diễn ra với sự ủng hộ của Hoa Kỳ rằng Tokyo nên nhận lãnh trách nhiệm phòng ngự lớn hơn, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang hiện đại hóa hệ thống quân đội hết sức nhanh, mạnh.
Tòa án Trung Quốc hôm nay bác bỏ đơn kháng cáo của ông Ilam Toti, một học giả nổi tiếng của cộng đồng Hồi giáo Uyghurs. Ông Toti bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước và bị tòa kêu án tù chung thân hồi tháng 9 vừa qua. Quyết định của tòa tức khắc bị các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền quốc tế phản đối, nói rằng chính phủ Bắc Kinh dùng hệ thống tư pháp để bịt miệng những người tranh đấu ôn hòa. Bằng chứng là những bài viết của ông Toti chỉ nhắm mục đích kêu gọi chính phủ tôn trọng nền văn hóa và áp dụng chính sách công bằng đối với những sắc tộc thiểu số.
Hôm qua, khi lên tiếng trong buổi điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Liên bang Mỹ, Đô đốc Mike Rogers, người đang điều hành hệ thống an ninh tình báo Hoa Kỳ cho biết, bọn tin tặc từ Trung Quốc và một hoặc hai nước khác có thể phá hoại hệ thống máy tính được Hoa Kỳ sử dụng để điều khiển các hoạt động về điện lực, hàng không và tài chính. Đô đốc Rogers, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói rõ, đây là mối quan tâm hàng đầu của ông vì khả năng phá hoại của bọn tin tặc cao hơn những gì từng được dự đoán trước đây. Ông đưa thí dụ, tin tặc có thể phá hoại hệ thống cung cấp điện của nước Mỹ, và điều này nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng tới tất cả những sinh hoạt khác của dân chúng. Ông cũng nói là ngoài tin tặc từ Trung Quốc, còn có những cá nhân hay những nhóm hoạt động ở một hoặc hai nước khác cũng nhắm vào mục tiêu phá hoại này. Tuy nhiên ông không nói rõ các quốc gia đó là những nước nào. Sáng nay, trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, chính phủ Hoa Lục không tha thứ cho bất kỳ hành động phá hoại nào của bọn tin tặc. Vẫn theo ông Hồng Lỗi, Bắc Kinh có hẳn một chính sách để ngăn chặn, bắt giữ những kẻ chủ mưu phá hoại.
Thủ tướng Shinzo Abe đã chính thức giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm. Hai quyết định này được ông chính thức thông báo sáng hôm nay cho biết ngày bầu cử sẽ là ngày 14 tháng 12 tới đây. Ông Abe cũng nói với báo chí rằng cuộc bầu cử sẽ được dùng để đo lường sự tín nhiệm của cử tri đối với chính sách phục hồi kinh tế mà ông đã áp dụng từ cuối năm 2012 khi nhận lãnh trách nhiệm điều hành chính phủ. Quyết định chính trị của ông Abe xảy ra sau khi nền kinh tế quốc gia bị tụt dốc trong quý 2 và quý 3 năm nay. Cũng xin nói thêm, theo kết quả thăm dò do Kyodo thực hiện ngày hôm qua, 50% cử tri Nhật cho biết họ tiếp tục ủng hộ ông Abe. 50% còn lại nói sẽ bỏ phiếu cho phe đối lập.
Hôm nay, chính phủ Myanmar mới chính thức xác nhận hôm thứ Tư vừa rồi đã pháo kích vào một trung tâm huấn luyện của lực lượng dân quân Cà Chìn, khiến 20 tân binh thiệt mạng. Xác nhận này được phổ biến qua bản tin loan tải trên những cơ quan truyền thông của nhà nước Myanmar, đi kèm với giải thích rằng vụ việc này xảy ra là để trả đũa việc quân Cà Chìn đã pháo kích và mở những cuộc tấn công nhắm vào các đơn vị quân sự của chính phủ đang hoạt động ở thành phố Lai Gia, nằm sát biên giới với Trung Quốc. Các nhà phân tích nói với đài chúng tôi rằng vụ việc xảy ra sẽ khiến những nỗ lực hòa giải với các sắc tộc thiểu số mà chính phủ Miến đang muốn thực hiện trở nên khó khăn hơn.
Và cuối cùng, thưa quý vị, hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi xác minh 6 căn nhà do ông Trần Văn Truyền và gia đình đứng tên đã có thông cáo báo chí về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về thực hiện chính sách nhà, đất đối với ông Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Theo thông cáo báo chí, trong thời gian đương nhiệm, ông Truyền đã có nhiều khuyết điểm và vi phạm, thiếu cân nhắc gương mẫu trong việc tự mình thực hiện hoặc tác động đề nghị các cơ quan chức năng để xử lý nhiều trường hợp về nhà đất có lợi cho gia đình và bản thân. Ông Truyền thiếu trung thực, vi phạm những điều mà đảng viên không được làm. Việc làm của ông Truyền gây phản cảm, tạo dư luận xấu ở địa phương và lan rộng trong xã hội.
Để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý thính giả, khán giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm avong@afa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt, nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng, Ban Việt ngữ AFA.
Vừa rồi là bản tin chi tiết thối thứ 6 ngày 21 tháng 11 năm 2014. Thưa quý thính giả, Hội thảo về Biển Đông hợp tác vì an ninh và phát triển ở khu vực diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của hơn 200 chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế. Đây là hội thảo lần thứ 6 do Học viện Ngoại giao Việt Nam, Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông và Hội luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức. Sau khi hội thảo kết thúc, Gia Minh hỏi chuyện Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu Biển Đông thuộc Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về một số thông tin đáng chú ý của hội thảo. Trước hết, ông cho biết.
Trước hết là hội thảo thì nó cũng thường niên như tất cả mọi năm thôi. Nhưng mà đặc biệt là hội thảo thì nó xảy ra trong một cái bối cảnh tương đối là đặc biệt. Bối cảnh thì anh biết rồi, thứ nhất là quan cái hành động càng ngày càng căng thẳng và thậm chí là có thể là gọi là hung hăng của Trung Quốc ở trên vùng Biển Đông. Ví dụ như là với cái hành động của Trung Quốc cho hạ cái đặt giàn khoan 981 ngay trên vùng đặc quyền kinh tế thì của Việt Nam từ hồi tháng 5. Đấy là thứ nhất là cái hành động của Trung Quốc càng ngày càng tăng và càng ngày càng có vẻ là quyết liệt hơn. Cùng với cả cái việc gần đây thì Trung Quốc cho cải tạo và xây dựng các bãi đá trên cái vùng quần đảo Trường Sa để mà khẳng định cái vị trí cũng như là gia tăng các căn cứ quân sự của họ trên đó. Và thêm nữa là cái bối cảnh quốc tế khi mà cái hội nghị thượng đỉnh APEC, cái cuộc gặp của Tổng thống Obama cùng với Chủ tịch Tập Cận Bình thì hai bên đã có những thỏa thuận về gia tăng sự hợp tác giữa Trung Quốc, Trung Mỹ, rồi cuộc họp chính thức của ASEAN tại Myanmar v.v. thì nó nằm trong cái bối cảnh, nếu mà theo tôi đánh giá thì cho rằng là hội thảo đặc biệt nó nằm trong cái bối cảnh nó cho thấy có nhiều sự vận động và chuyển động từ cái vấn đề quan hệ quốc tế nó rất là đặc biệt như vậy ạ.
Các cái học giả đến hội thảo trong một cái bối cảnh như vậy thì các cái quan điểm của họ nó có khác nhau và đặc biệt là giữa phía Trung Quốc với những nước có xung đột đó ạ.
Nói chung thì chắc chắn là quan điểm đã gọi là khoa học thì bao giờ cũng nhiều sự khác nhau. Thế còn về cái quan điểm của các nhà học giả Trung Quốc thì bao giờ cũng vậy. Họ bao giờ cũng tìm cách biện minh cho các hành động của chính phủ họ và cho rằng là Trung Quốc có chủ quyền trên Biển Đông v.v. Thì nói chung là những câu chuyện cũ được nhắc lại là với những cái chuyện về đường lưỡi bò hay là những cái yêu sách của Trung Quốc, những hành động của Trung Quốc thì cũng gặp cái sự chất vấn và sự không đồng tình từ rất nhiều học giả trên thế giới.
Từ những cái không đồng tình và chất vấn như vậy nhưng mà nó có làm sáng tỏ ra thêm được cái điều gì không ạ? À?
Cái điều này thì nó cũng khó bởi vì sáng tỏ thì chúng ta đều biết là cái vấn đề mà căng thẳng trên Biển Đông là cũng có ảnh hưởng rất lớn từ phía Trung Quốc. Nhưng mà cái phía Trung Quốc thì họ vẫn đang gần như là tiếp tục nỗ lực để mà thay đổi cái nguyên trạng trên cái vùng Biển Đông này theo cách có lợi cho họ hơn và để hỗ trợ các yêu sách về chủ quyền của họ, mặc dù cái yêu sách này nó không có cái chỗ đứng trong luật quốc tế. Ví dụ như là cứu sách của đường lưỡi bò chẳng hạn. Tuy nhiên họ vẫn đang làm mọi cách để họ đang thay đổi cái nguyên trạng như vậy. Và cách học giả cũng nhiều người chỉ ra những vấn đề như thế đấy. Nhưng cái khó nhất vấn đề là làm sao để giải quyết được nó. Có những người học giả thì đặt ra những vấn đề là chúng ta phải tìm kiếm các biện pháp xây dựng lòng tin, giảm thiểu các xung đột vân vân. Nhưng mà làm thế nào đây mới là cái điều khó. Bởi vì là phía Trung Quốc, ngay cả Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cam kết là không sử dụng vũ lực. Nhưng mà không sử dụng trong một mức độ nào. Cho mình cái hành động như là đặt cái giàn khoan với một loạt các tàu bảo vệ như thế, tàu hộ vệ như thế, thì nó cũng gọi là vũ lực hay chưa, và có sử dụng vũ lực hay không, thì đấy là một câu chuyện. Hay là cái việc mà các quốc gia cũng như là các học giả cũng hay mong chờ cái việc là Trung Quốc và ASEAN có thể là, bởi vì cái bản DOC bây giờ nó, cái giá trị của nó gần như không được nhiều. DOC đã quy định rằng là các bên không được thay đổi nguyên trạng, không được làm phức tạp tình hình. Thế nhưng mà với những hành động của Trung Quốc, những hành động cải tạo các bãi đá của vùng Trường Sa của Trung Quốc chẳng hạn như vậy, thì nó cho thấy DOC gần như Trung Quốc coi nó không có giá trị gì cả. Vậy thì làm sao? Và cái việc mà thay DOC bằng một cái bộ quy tắc ứng xử để hạn chế cái việc gây có những hành động tiếp tục gây căng thẳng trên Biển Đông thì nó vẫn đang bị dậm chân tại chỗ. Thế cho nên cái vấn đề chỉ ra thì các học giả vẫn luôn chỉ ra được. Nhưng mà làm thế nào mà để thực hiện được nó thì lại là vấn đề phải thuộc về các chính phủ các quốc gia.
Hội thảo thì cũng có những vị là những cái người mà đã từng làm trong những cái ngành quốc phòng chẳng hạn, thì họ có đề ra được một cái biện pháp gì cho mọi người cùng bàn thảo không ạ?
Nói chung thì những cái mà các nhà khoa học đề ra thì cũng có nhiều. Ở đây cũng phải nói thêm là cũng có rất nhiều các nhà khoa học, không chỉ là khoa học đơn thuần, Mà trong hội thảo nó cũng có cả các đại diện của các sứ quán của các quốc gia, trong đó có đầy đủ cả các quốc gia của ASEAN. Và thêm nữa, kể cả các học giả từ một số các quốc gia cũng đóng cái vai trò quan trọng trong việc tư vấn chính sách cho chính phủ họ liên quan đến vấn đề về biển hoặc là vấn đề về biển Đông. Tuy nhiên, đấy là một vấn đề, bởi vì là các nhà khoa học thì đặt ra những cái vấn đề để thảo luận, để trao đổi. Nhưng mà vấn đề là cái tham vọng, cái hành động của các quốc gia có thực tâm giống như những điều họ nói hay không thì đó mới là cái điều khó. Và các nhà khoa học thì cũng không biết làm thế nào, tôi cũng không hiểu sẽ có tác động bao nhiêu đối với các hành động của các chính phủ của họ.
Tại hội thảo, các cái chuyên gia và các nhà khoa học có đề cập gì đến các cái biện pháp mà như Philippines họ đang sử dụng, đó là đưa ra trọng tài tòa án quốc tế để mà phân giải cái vấn đề mà tranh chấp đang còn rất là căng thẳng như thế không ạ?
Trong hội thảo cũng nhắc nhiều tới, chỉ có một số ít các hội thảo ở các học giả từ phía Trung Quốc thì họ vẫn duy trì quan điểm rằng những cái tranh chấp như vậy thì nó liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, cho nên nó các tòa án thì đặc biệt là về tôn trọng về phía chủ quyền, cho nên Trung Quốc đã từ chối. Tuy nhiên tất cả các học giả khác thì các nước trên thế giới thì đều thừa nhận rằng cái việc mà giải quyết tranh chấp tại tòa, trong đó kể cả một ông đã từng là thẩm phán của tòa án quốc tế luật biển đấy, thế trong cái bài ông phát biểu cho rằng là cái việc mà giải quyết tranh chấp tại tòa là một cái biện pháp mà hết sức cần thiết và trong cái thế giới văn minh hiện nay. Và mọi người cũng rất nhiều các học giả ủng hộ cái ý kiến này, bởi vì ngay cả trong các học giả từ Bangladesh, trong cái vụ vừa rồi Bangladesh và Myanmar đã được giải quyết tranh chấp vụ phân định biển trên vùng Bengal qua một tòa án quốc tế về luật biển đấy, thì các học giả từ các quốc gia này cũng đều chia sẻ cái kinh nghiệm về việc giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình mà dựa trên các cơ quan tài phán quốc tế, trong đó các tòa án. Điều đó là một cái mà các học giả cũng đều ủng hộ. Tuy nhiên, cũng như tôi đã trao đổi với anh, thì chỉ có phía các học giả Trung Quốc thì luôn luôn khước từ và họ tìm cách biện minh cho cái việc khước từ tham gia các biện pháp tài phán đối với các tòa án quốc tế như vậy.
Trong cái lần này thì Việt Nam có đưa ra được những cái điểm gì thuyết phục và mới không ạ?
Thực ra mà nói thì mới thì anh biết rồi, là với cái tình hình Biển Đông và với cái mức độ mà các hội thảo, riêng hội thảo này là của Học viện Ngoại giao là hội thảo lần thứ 6. Rồi riêng ở Việt Nam trong năm nay thì hội thảo này ít nhất cũng phải là lần thứ 6, thứ 7 rồi. Vì vậy nếu mà họ nói hoàn toàn mới thì nó cũng khó. Nhưng mà nó mới đây là trong những cái bối cảnh mới, những cái mà đề xuất gọi là những cái biện pháp là tương đối mới cho những cái vấn đề đã cũ. Những cái vấn đề đã cũ đó quanh đi còn lại vẫn là những cái biện pháp mà xây dựng lòng tin, kiềm chế để mà ngăn chặn các xung đột, quản lý các tranh chấp như thế nào. Đấy, vân vân. Đương nhiên là cũng có những cái mới, những góc độ mới, những cái ý kiến khác, nhưng mà nó vẫn tập trung vào những vấn đề đã cũ. Đây.
Dạ vâng, cảm ơn Thạc sĩ Hoàng Việt đã có những cái chia sẻ về hội thảo Biển Đông tại Đà Nẵng.
Vừa rồi là phần trình bày của Gia Minh. Thưa quý vị, một đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách kỳ này có bài về Phó Tổng Tham mưu trưởng chống dự án Hải Vân. Mời quý vị theo dõi.
Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trung tướng Bế Xuân Trường cho biết là Bộ Quốc phòng không đồng ý việc Thừa Thiên Huế cấp giấy phép đầu tư nước ngoài cho dự án khu nghỉ dưỡng ở mũi Cửa Khèm, nơi núi Hải Vân vươn xa nhất ra biển và khống chế vịnh Đà Nẵng. Nhân vật có thẩm quyền của quân đội đã trả lời báo chí bên lề phiên họp Quốc hội hôm 19 tháng 11 vừa qua. Trung tướng Bế Xuân Trường là nhà quân sự cao cấp nhất đang tại chức, đã đồng hành với phản biện của Trung tướng Lê Văn Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5, cũng như các tướng lĩnh sĩ quan cao cấp khác đã về hưu và giới nhân sĩ trí thức kịch liệt phản đối việc doanh nghiệp Trung Quốc được giao 200 hectare đất ở vị trí chiến lược, có thể khống chế vùng trời, vùng núi, vùng biển Đà Nẵng, và nếu có chiến tranh, có thể chia cắt đất nước ngang vĩ tuyến 16. Đây là lần đầu tiên các giới chức quân sự cao cấp đang tại chức đã hòa đồng với ý kiến phản biện xã hội dân sự bác bỏ dự án du lịch nghỉ dưỡng rộng 200 hectare ở vị trí chiến lược trên đèo Hải Vân. Đáp câu hỏi của chúng tôi là đánh giá thế nào về vai trò phản biện xã hội đã góp phần đưa ra sự thật về một mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ từ Hà Nội nhận định.
Tôi đánh giá rất cao tác dụng của những cái phản biện xã hội đã kiên trì thực hiện mấy lâu nay. Nhiều các tổ chức dân sự và các cá nhân có trách nhiệm với xã hội khác nhau cái việc mà lần đầu tiên một cái dự án lớn liên quan đến an ninh quốc phòng mà những tướng lĩnh đang còn giữ cương vị trọng trách hiện tại đấy, lên tiếng, đấy là một điều mới. Bởi vì trước đây nhiều dự án cũng liên quan đến những cái vấn đề an ninh quốc phòng, nhưng bản thân tôi chưa thấy có một sự phản ứng nào một cách thẳng thắn, mạnh mẽ và công khai từ phía những quan chức quốc phòng hiện đương chức. Thế đấy là một cái điểm đáng mừng. Và tôi cho rằng cái việc Bộ Quốc phòng cũng như là Tư lệnh Quân khu 5 mà lên tiếng về vấn đề này là hết sức đáng trân trọng và nó phù hợp với nguyện vọng của nhân dân cũng như lợi ích của quốc gia.
Theo Pháp luật Online và VN Express bản tin trên mạng ngày 19 tháng 11, Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nói rằng, những khu vực, địa hình có giá trị về quốc phòng an ninh, những dự án có yếu tố nước ngoài như khu du lịch nghỉ dưỡng Woonsan trên núi Hải Vân, nhà nước đã có quy định là phải qua thẩm định rất chặt chẽ của cơ quan hữu quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Nếu dự án ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì tuyệt nhiên không được thực hiện. Theo lời Trung tướng Bế Xuân Trường, quan điểm của Bộ Quốc phòng là không đồng ý với dự án nước ngoài trên núi Hải Vân, dù cho đến nay chưa nhận được báo cáo của Quân khu 4 về dự án này. Chiều ngày 20 tháng 11, tại Cố Đô, chính quyền Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp báo biện minh cho dự án du lịch nghỉ dưỡng mà tỉnh đã cấp phép đầu tư cho công ty Thế Diệu của Trung Quốc. Đại tá Trần Đình Phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, đã có phát biểu đối kháng với Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như nhiều tướng lĩnh khác. Theo các báo điện tử Dân Trí và Dân Việt, Đại tá Trần Đình Phòng nói rằng, khu vực cấp phép dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Woonsan trên đèo Hải Vân không ảnh hưởng đến quốc phòng và phòng thủ bờ biển của tỉnh. Vẫn theo lời Đại tá Phòng, toàn bộ các cao điểm ở đây đều được lực lượng quân sự của tỉnh và quân khu 4 khống chế, có thể kiểm soát được các tình huống xấu xảy ra. Quan điểm của Đại tá Trần Đình Phòng như thế chứng tỏ ông không nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của toàn bộ khu vực núi và đèo Hải Vân nói chung, có thể chia cắt đất nước ở vĩ tuyến 16 và mũi cửa khẻm nói riêng, nằm ở vị trí khống chế vùng núi, vùng trời, vùng biển Đà Nẵng. Theo báo điện tử Dân Trí, hầu hết các nhà nghiên cứu hiện sống ở Huế đều nhấn mạnh yếu tố trọng yếu của đèo Hải Vân. Tờ báo dẫn lời nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan cho rằng Hải Vân là vị trí chiến lược đã tồn tại qua nhiều thế kỷ từ các thời đại và các cuộc chiến tranh diễn ra ở Việt Nam. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng toàn bộ khu vực đèo Hải Vân là một địa điểm quốc phòng. Huế hay Đà Nẵng đều không nên phát triển du lịch ở nơi này, đặc biệt là du lịch lưu trú. Thiếu tướng về hưu Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, đã từng cảnh báo rất gay gắt về việc những người lãnh đạo từ trung ương tới địa phương sử dụng lá bài phát triển kinh tế và lợi ích riêng tư đã cấp phép đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, ở những vị trí chiến lược quốc phòng. Dự án nghỉ dưỡng quốc tế ở đèo Hải Vân là thí dụ mới nhất. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh.
Hà Tĩnh là cái thầu của miền Trung, và hai nữa là nó xây dựng thành một thứ căn cứ chứ. Nó ở trong nó phức tạp lắm chứ không phải chỉ đơn giản là cái chỗ luyện thép đâu. Hai nữa là cảng Đông Hà cũng vậy thôi, cũng là một chỗ quan trọng. Thì là cũng lại bán cho nó hay cho nó thuê. Thì cái đó là làm thành căn cứ quốc sự. Rồi từ Kỳ Anh vào đến chân đèo ngang cũng thế thôi, cũng lại cho nó thuê phía biển ấy. Cho nó làm gì ngoài cũng không biết. Cho nên tôi cho là những cái người lãnh đạo chỉ huy các tỉnh chỉ thấy tiền ấy, mà không thấy nguy hiểm cho đất nước. Mà những người ấy vô hình chung là tạo điều kiện để mất nước. Dù là không có ý thức gì nữa thì cũng là tạo cái điều kiện để cho Trung Quốc chiếm nước mình.
Tại cuộc họp báo tổ chức ngày 20 tháng 11 năm 2014 tại Huế, các giới chức của Thừa Thiên Huế trình bày các luận điểm được cho là loanh quanh hoặc chơi chữ để biện minh cho việc cấp giấy phép đầu tư cho dự án Woonsai là đúng quy trình. Người đọc báo nhận thấy là giấy phép đầu tư cấp 200 ha đất mũi cửa Khẻm Hải Vân cho công ty Thế Diệu Trung Quốc được cấp từ tháng 10 năm 2013, mà đến ngày 21 tháng 3 năm 2014, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô mới đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho ý kiến về dự án. Theo lời Đại tá Trần Đình Phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, tại thời điểm đó, tức là từ 21 tháng 3 năm 2013, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành khảo sát và kết luận khu vực này không nằm vào quy hoạch các liên quan đến quốc phòng và không ảnh hưởng đến quốc phòng. Tuy nhiên, hơn 6 tháng sau, đến ngày 4 tháng 10 năm 2014, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lại xét thấy việc cấp phép dự án có một số nội dung liên quan đến an ninh quốc phòng, nên đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Quân khu 4 và Bộ Quốc phòng. Được biết, từ trước tháng 10 đã bắt đầu có thông tin râm ran trên mạng về vụ việc này, và trùng với thời điểm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mới nghĩ đến việc phải báo cáo Quân khu 4 xin ý kiến. Vẫn theo báo Dân Việt Điện tử, nhiều nhà báo nêu câu hỏi tại sao tỉnh Thừa Thiên Huế không xin ý kiến Bộ Quốc phòng trước khi cấp phép dự án. Đại tá Phòng cho biết là hàng năm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều ra soát để đánh dấu và khoanh vùng đất quốc phòng, vì khu vực dự án không thuộc khu vực đã khoanh vùng quốc phòng nên không cần xin phép. Tuy vậy, vào ngày 17 tháng 11 năm 2014 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lại đã làm văn bản xin ý kiến Bộ Quốc phòng về dự án này. Trong câu chuyện với chúng tôi, đáp câu hỏi là phải làm gì, phải cải cách gì để tránh những trường hợp tương tự như Thừa Thiên Huế với dự án đầu tư nước ngoài trên đèo Hải Vân, giáo sư Chu Hảo từ Hà Nội nhận định.
Tôi nghĩ đây là vấn đề thực thi những chủ trương, những chính sách đã được ban hành khá là đầy đủ và cũng tương đối chặt chẽ. Tuy nhiên là cái việc thực thi đó rất là kém, bởi vì cái sự kiểm tra giám sát và cái sự minh bạch và thông tin không được tốt, chứ không phải là chưa có những cái khung pháp lý để mà xử lý việc này.
Theo nhà phản biện tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS ở Hà Nội, những quy định về an ninh quốc phòng rất chặt chẽ, nhưng những người có chức có quyền có trăm ngàn cách để lách luật. Đáp câu hỏi làm thế nào để giảm bớt tình trạng giao đất chiến lược cho nhà đầu tư có yếu tố Trung Quốc và những ai có thể giúp ích cải thiện tình trạng nhiễu nhương này, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Nếu mà chúng ta kỳ vọng vào những người cánh nhẩu với Trung Quốc để người ta bớt đi thì không bao giờ cả. Và cái số người như thế ở Việt Nam không phải là ít. Chỉ có mỗi một cách như là vừa rồi là dư luận của công chúng, của các giới khác nhau, kể cả của những người đương quyền mà còn thực sự lo lắng cho vận mệnh đất nước. Những người đấy, các thế lực đấy phải lên tiếng, và chỉ có như thế mới có thể chặn được những cái sự móc ngoặc với những cái thế lực nước ngoài mà để làm tổn hại đến đất nước mà thôi.
Sự lên tiếng của giới nhân sĩ trí thức và các nhà phản biện từ các tổ chức xã hội dân sự, và đặc biệt của các tướng lĩnh đang giữ các trọng trách trong quân đội, cũng như các tướng lĩnh sĩ quan cao cấp đã về hưu, đã có kết quả ban đầu. Nếu như Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khẳng định Bộ Quốc phòng không đồng ý dự án du lịch nghỉ dưỡng quốc tế trên đèo Hải Vân mà công ty Trung Quốc được cấp phép, thì trong trường hợp này có thể thấy rằng công luận đã thắng. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh thêm nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Để tiếp tục chương trình, thưa quý vị, bệnh bạch biến là một bệnh ảnh hưởng đến khoảng 1-2% dân số thế giới, tức là khoảng 50 triệu người. Dù đây không phải là bệnh gây những biến chứng nguy hiểm, nhưng nó làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý người bệnh. Hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị nào có thể khiến bệnh khỏi hoàn toàn, nhưng một nghiên cứu mới đây tại Hoa Kỳ và hiện đang được thử nghiệm ở châu Á đã cho thấy có hy vọng cho một hướng điều trị khỏi bệnh hoàn toàn. Mời quý vị theo dõi, tìm hiểu về bệnh và hướng điều trị mới trong tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này do Việt Hà phụ trách.
Vào trung tuần tháng 9 vừa qua, các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Henry Ford ở Detroit, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, công bố kết quả một hướng điều trị mới đối với bệnh bạch biến cho thấy có nhiều hy vọng cho việc điều trị khỏi hoàn toàn căn bệnh đang ảnh hưởng đến khoảng 50 triệu người trên thế giới. Trong thông cáo báo chí của bệnh viện, bác sĩ Henry Lim, một trong bốn người đứng đầu nghiên cứu cho biết kết quả mới đã đem đến cho những bệnh nhân bị bệnh bạch biến trên toàn thế giới một hy vọng mới về một tương lai tươi sáng trong điều trị căn bệnh. Ông cho biết người bị bệnh bạch biến trên da qua điều trị này đã cho thấy những đáp ứng nhanh hơn. Nói về nghiên cứu, bác sĩ Hamzavi Yantafat, một trong bốn người đứng đầu nghiên cứu cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau.
The study was started, it was conceptualized by Dr. Lim about 4 or 5 years ago.
Nghiên cứu này bắt đầu có ý tưởng bởi bác sĩ Lim khoảng 4 hay 5 năm về trước. Chúng tôi có trung tâm điều trị bệnh bạch biến tại Detroit và đây là trung tâm lớn nhất tại Mỹ. Chúng tôi điều trị rất nhiều với liệu pháp ánh sáng và chúng tôi thấy là việc điều trị kết hợp liệu pháp ánh sáng với thuốc của một công ty cho thấy có hiệu quả cao. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu và tôi lấy bệnh nhân vào nghiên cứu khoảng 2 năm trước. Chúng tôi làm việc với một trung tâm ở New York, với Bệnh viện Mount Sinai ở New York và một văn phòng ở California. Như vậy là có 3 nơi tham gia nghiên cứu ở Mỹ. Chúng tôi thấy là sự kết hợp với thuốc làm da người tốt hơn, làm cho da họ rám nắng thông thường, và đó là do một hóa chất gọi là afemlanotide. Hóa chất đó kết hợp với điều trị ánh sáng gọi là liệu pháp quang trị liệu giải hẹp, cho kết quả nhanh hơn điều trị thông thường.
Có 54 bệnh nhân tham gia nghiên cứu và được chia làm 2 nhóm. Một nhóm được điều trị bằng phương pháp quang trị liệu giải hẹp NBUVB và một nhóm được nhận điều trị kết hợp giữa thuốc afamelanotide và quang trị liệu giải hẹp. Kết quả cho thấy những người nhận được điều trị kết hợp có cải thiện rõ ràng trên các phần biến màu trên da và tay chỉ sau 40 ngày, trong khi những người chỉ nhận được phương pháp điều trị quang trị liệu dài hẹp có kết quả sau 60 ngày. Với những bệnh nhân có màu da tối, những cải thiện xuất hiện nhanh hơn. Thuốc afamelanotide là một loại thuốc mới điều trị bệnh bạch biến. Thuốc đang trong quá trình xin chấp thuận cho sử dụng của Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ. Các bức hình của những bệnh nhân tham gia nghiên cứu sau đấy cho thấy có người đã khỏi đến 90%, có người đến 70%.
Theo bác sĩ Yotefat, nghiên cứu mới dù cho những kết quả khả quan nhưng vẫn cần thêm những thử nghiệm để có thể cho kết quả chắc chắn trong số đông người bệnh. Tuy nhiên, các nhà khoa học tham gia nghiên cứu tin hướng nghiên cứu mới mở đường cho một điều trị khỏi bệnh hoàn toàn.
It has potential to help us find the cure, but this will not be the cure, but it is a clear.
Phương pháp điều trị này có tiềm năng để tìm ra biện pháp chữa lành hoàn toàn bệnh bạch biến, nhưng bản thân phương pháp điều trị này không phải là phương pháp chữa lành bệnh hoàn toàn. Điều trị cần phải nhắm cả vào tế bào sắc tố và hệ miễn dịch để có thể khiến điều trị này hiệu quả. Chúng tôi có các nhóm nghiên cứu khác nhau để tìm hiểu từng bệnh nhân, xem sự khác nhau giữa họ thế nào. Vì vậy, bản thân điều trị không chữa khỏi hoàn toàn bệnh, nhưng nó giúp tiến tới việc tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh.
Bệnh bạch biến là một bệnh mất sắc tố ở da, lông, tóc
do tế bào sắc tố mất chức năng tạo ra sắc tố dẫn tới biểu hiện tổn thương ở da là mất màng màu sắc tố. Hiện người ta vẫn chưa biết chắc chắn nguyên nhân chính gây bệnh là gì. Nó có thể là do tự miễn dịch, cũng có thể là do di truyền hoặc virus, nhưng phần nhiều các nhà khoa học ngả về hướng tự miễn dịch. Bệnh bạch biến ảnh hưởng đến khoảng từ 1 đến 2% dân số thế giới và có thể xảy ra ở mọi màu da. Bệnh không gây những biến chứng nguy hiểm nhưng có thể làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ và do đó tâm lý của người bệnh cũng bị ảnh hưởng. Bạch biến ban đầu xuất hiện từ các mảng da nhỏ, sau đó lan dần. Những tổn thương da do bạch biến thường xuất hiện ở tay, mặt, bàn tay, cổ tay, chân, ngực và lưng. Các tổn thương này có kích cỡ khác nhau, ranh giới rõ bằng mặt da không có vẩy, không cộm. Lông tóc trên vùng tổn thương có thể bạc màu hoặc không. Các tổn thương tiến triển có thể nhanh, liên kết các tổn thương thành mảng trắng lớn hoặc tiến triển chậm trong nhiều tháng, năm. Người bệnh không cảm thấy cảm giác ngứa và cũng không bị mất cảm giác tại chỗ biến màu. Bệnh bạch biến được chia làm hai thể. Thể thứ nhất là thể đứt đoạn, thường khởi phát ở tuổi thiếu niên, tiến triển nhanh trong một thời gian ngắn rồi ổn định và thường không tiến triển tiếp. Thể thứ hai là không đứt đoạn, là loại thường gặp hơn. Bệnh dạng này tiến triển mãn tính, khó tiên lượng, thường liên quan đến hệ miễn dịch. Cho đến lúc này, y học thế giới vẫn chưa tìm ra được một phương pháp điều trị dứt điểm căn bệnh. Các phương pháp điều trị chủ yếu vẫn được áp dụng là dùng các loại kem mỡ có chứa corticoid mức độ mạnh nhẹ khác nhau tùy vùng tổn thương da và tuổi. Thuốc có cảm ứng ánh sáng như melatonin. Ngoài ra, người ta cũng có thể dùng phương pháp quang trị liệu như chiếu UVA hoặc UVB. Gần đây, các bác sĩ trên thế giới còn áp dụng phương pháp phẫu thuật ghép da, cho thấy những kết quả khá khả quan. Nói về việc áp dụng các phương pháp điều trị cho người bị bệnh bạch biến, bác sĩ Hamzavi Yotefat giải thích.
Surgery is one option. So in all patients, we always recommend that.
Phẫu thuật chỉ là một lựa chọn, nhưng thường với bệnh nhân nói chung bị bệnh, chúng tôi thường xuyên là điều trị làm sạch trước, rồi sau đó có thể thử laser hoặc quang trị liệu khu trú. Nếu những phương pháp đó đều không có hiệu quả và bạn chỉ bị bạch biến ở bộ phận nhỏ, thì phẫu thuật là lựa chọn tốt nhất sau đó.
Theo bác sĩ Yotefat, phương pháp điều trị mới đang được nghiên cứu nếu được chấp thuận, chỉ nên được áp dụng với những bệnh nhân đã áp dụng các phương pháp điều trị cơ bản ban đầu mà không khỏi bệnh. Các phương pháp điều trị bạch biến đôi khi cũng đi kèm với những tác dụng phụ. Đối với việc sử dụng kem có corticoid, các bác sĩ phải theo dõi việc điều trị chặt chẽ, vì loại kem này chứa chất giống như hormone của cơ thể con người và có thể có tác dụng phụ là làm tăng cân, tăng huyết áp, đau đầu, gây yếu cơ. Với phương pháp điều trị bằng ánh sáng, đặc biệt là tia UVA, tác dụng có thể bao gồm gây cháy da, buồn nôn, ngứa, rụng lông bất thường và da bị sạm quá mức. Ngoài ra, việc sử dụng phương pháp điều trị này cũng có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư da ở một số người. Trong phương pháp điều trị mới của các bác sĩ Bệnh viện Henry Ford, các nhà nghiên cứu cho biết những tác dụng phụ không đáng kể. Bác sĩ Yotefat cho biết.
So, in this particular study, we had some redness and some itching.
Trong nghiên cứu này, một số tác dụng phụ của điều trị mà chúng tôi thấy bao gồm mẩn đỏ và ngứa trong nhóm điều trị ánh sáng. Nhóm kia sử dụng thuốc thì có buồn nôn. Với bệnh ung thư da, do sử dụng ánh sáng UVB dài hẹp, thì nguy cơ là rất thấp. Chúng tôi có số liệu chứng minh trong suốt 20 năm và nó cho thấy là cả ở bệnh nhân da trắng thì mức độ rủi ro tăng không đáng kể. Tất nhiên, người có làn da sáng thì có nguy cơ cao hơn bị bệnh ung thư da so với người có màu da tối hơn. Phương pháp điều trị này không làm tăng nguy cơ bị ung thư da.
Phương pháp điều trị mới hiện đang được tiến hành thử nghiệm ở Singapore. Bác sĩ Hamzavi Tafat nói ông không thể biết chính xác đến khoảng thời gian nào kết quả của nghiên cứu này sẽ được áp dụng rộng rãi, nhưng ông hy vọng kết quả ban đầu sẽ tiếp tục được khẳng định trong các nghiên cứu và thử nghiệm sắp tới để phương pháp điều trị sớm được áp dụng rộng rãi. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và những đóng góp về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới. Thank you.
Vừa rồi là phần trình bày của Việt Hà. Tiếp theo chương trình, thưa quý vị, ai nghĩ ra việc thành lập trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ? Mời quý vị theo dõi tạp chí cổ nhạc do nhà văn Ngành Mai phụ trách.
Hôm nay, Ngành Mai lại được hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay tôi xin nói về việc thành lập trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ. Trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn được thành lập vào khoảng năm 1957, tức thời kỳ đầu của nền đệ nhất Cộng Hòa. Chớ trước đó, ở Việt Nam, cả ba miền Nam, Trung, Bắc chưa có ngôi trường nào của quốc gia thuộc loại này. Và theo sự sưu tầm tìm hiểu của chúng tôi, thì 15 năm trước cũng đã có những người nghĩ ra chuyện này rồi, chứ không phải đợi đến thời nhà Ngô mới có chuyện thành lập trường dạy nhạc của quốc gia. Trước khi đi vào vấn đề, cũng cần nên ngược dòng lịch sử của cổ nhạc, cải lương để xem trường quốc gia âm nhạc đã làm được gì cho nghệ thuật sân khấu cải lương và nền cổ nhạc nước nhà. Người sành điệu ai cũng biết, cổ nhạc đờn ca tài tử phát sinh ở Nam Kỳ lục tỉnh từ thời xa xưa, nhưng không một ai nắm vững xuất phát ở thời kỳ nào, mà chỉ mường tượng đoán chừng ở thời điểm nào đó thôi, có nghĩa là mơ hồ chứ không thể xác định. Riêng về sân khấu cải lương thì sử sách có ghi chép, báo chí có dẫn chứng, nhưng lại khác nhau ở thời điểm hoặc địa điểm. Do đó mà số đông giới cổ nhạc đã lấy vùng đất Mỹ Tho làm căn bản và gánh hát thầy Năm Tú diễn tại Mỹ Tho vào khoảng năm 1917-1918 được coi như mở đầu cho cải lương. Chứ còn những tài liệu khác thì nói ca ra bộ, tức tiền thân của cải lương, đã khởi đầu ở Vĩnh Long, ở Bạc Liêu, vân vân. Như vậy, các thế hệ sau này có thể hiểu một cách chung chung rằng cải lương phát sinh từ miền lục tỉnh thì có lẽ không ai chối cãi được, thế thôi. Cũng kể từ đó thì số người tham gia nghiệp cầm ca ngày một nhiều hơn, và số diễn viên sân khấu, tức đào kép cải lương, cũng dần dần xuất hiện nhiều hơn, do nghệ nhân tham gia đờn ca tài tử đã bước vào địa hạt cải lương. Có điều là hầu hết những người đờn ca tài tử và diễn viên sân khấu, tức đào kép cải lương, họ đã học nghề bằng cách truyền nghề cho nhau, chứ chẳng một ai qua trường lớp. Bởi lẽ rất dễ hiểu là thời đó đâu có trường, có lớp dạy âm nhạc hay kịch nghệ. Cái độc đáo của cổ nhạc và cải lương là thế, xuất phát từ trong nhân gian và lớn mạnh cũng từ trong nhân gian. Tuy rằng không qua trường lớp nào, nhưng họ là những người ca hay diễn giỏi, được giới mộ điệu ái mộ và người đời biết tiếng, chẳng hạn như Út Trà Ôn, Hữu Phước, Thành Được, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Thanh Hương, vân vân, là những nghệ sĩ tên tuổi lẫy lừng mà có qua trường lớp nào đâu. Còn như hát bội Ban Dân Hạ của Đài Phát thanh Sài Gòn, lúc mới thành lập chỉ một người là biết chữ, còn tất cả đều là những người không đọc được quốc ngữ, kể cả đánh dần A, B, C. Tóm lại, nghệ thuật cải lương suốt mấy chục năm chỉ học nghề bằng cách người đi trước chỉ dẫn cho người đi sau, và thành đạt là do năng khiếu trời cho của mỗi người. Mãi đến thời đệ nhất Cộng Hòa thì tòa nhà ở đầu đường Nguyễn Du, Sài Gòn, không nhớ tên Pháp là gì, nhưng thiên hạ thường gọi là nhà Hòa Nhạc Tây, được chính quyền Pháp giao lại. Chính phủ Ngô Đình Diệm tiếp thu tòa nhà, biến cải thành trường quốc gia âm nhạc và bổ nhiệm giáo sư Nguyễn Phụng từ bên Pháp về làm giám đốc trường. Thế nhưng không phải đến thời đệ nhất Cộng Hòa mới thành lập trường quốc gia âm nhạc, mà trước đó lối 15 năm đã có những người đứng ra làm công việc thành lập trường dạy nhạc và kịch nghệ rồi. Số là tiên khởi từ năm 1944, ông Bầu Cương đã có bàn bạc cùng với ông bầu Trúc Duyên, cùng các nghệ sĩ Nam Châu, Tư Chơi, Bảy Nhiêu là nên thành lập một trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ theo kiểu công sẻ qua toa ở bên Pháp vậy. Các nghệ sĩ soạn giả tiền phong của sân khấu cải lương và kịch nói đều nhận thấy đã đến lúc các diễn viên sân khấu không thể diễn với bản năng một cách tự phát, không thể chỉ ca hát bằng nghề dạy nghề như từ trước đến giờ, mà sân khấu phải có lý luận học diễn theo trình tự. Có thể ý kiến một sân khấu đẹp và thật của Nam Châu xuất phát từ hệ Estani. Do vậy mà những người trên đều đồng ý với cậu Tư Cương và ủy thác cho cậu đứng đơn xin với thống đốc Nam Kỳ Hồ Ích Phen cho thành lập. Và bầu Cương đã được thống đốc Nam Kỳ chấp thuận trên nguyên tắc, chỉ còn chờ phê chuẩn ngân sách nữa là xong. Thế nhưng tình hình càng lúc càng rắc rối giữa Pháp và Nhật, nên mộng trên bị tiêu tan theo mây khói. Thành ra đến thời nhà Ngô thì trường quốc gia âm nhạc mới được thành lập như trên đã nói. Có điều cũng nói thêm rằng giáo sư Nguyễn Phụng làm giám đốc trường, nhưng ông lại tốt nghiệp trường âm nhạc bên Pháp nên đâu có biết gì về nhạc cổ Việt Nam. Nói một cách khác là ông chẳng hề biết ca hát hay sử dụng các loại nhạc cụ và bài bản của cổ nhạc, như là bản giọng cổ có hàng triệu người ưa thích mà ông lại chẳng biết. Có lẽ do vậy mà năm đầu tiên nhà trường chỉ giảng dạy nhạc theo kiểu Tây Phương, cũng như nhạc cụ thì toàn là những thứ dùng cho tân nhạc, chứ về cổ nhạc dân tộc thì chỉ có vài món nào đó để trình diễn, chứ chẳng có ai học, ai dạy. Do đó mà trường bị chỉ trích nặng nề. Người ta nói rằng quốc gia âm nhạc mà sao chỉ toàn là đồ Tây, cải lương giọng cổ rầm rộ bên ngoài với cả chục rạp hát diễn hàng đêm lại không thấy ở trường quốc gia âm nhạc. Thế mà đặt tên là trường quốc gia thì nghĩa là sao? Có người còn nói rằng nên đổi tên trường là trường nhạc Tây cho đúng với thực chất. Không biết có phải là do sự chỉ trích mỗi ngày nhiều hơn hay sao mà phủ tổng quỹ công dân vụ gọi giáo sư Nguyễn Phụng đến làm việc. Và khi về thì ông này liền gửi thơ mời các nghệ sĩ tiền phong Nam Châu, Phùng Há, Năm Nở, Duy Lân, Hoàng Trọng Miên đến bàn bạc. Và sau đó thì trường kịch nghệ Sài Gòn được thành lập. Trường thành lập xong thì các nghệ sĩ tiền phong chuẩn bị các giáo trình, giáo án, đồng thời mở ngay các cuộc tuyển sinh. Theo từng khóa học, giáo án, giáo trình cũng đã được các nghệ sĩ, giáo sư bổ sung thêm. Các nghệ sĩ có trình độ phổ thông như Nam Châu, Năm Nở, Duy Lân, Hoàng Trọng Miên liên tục nghiên cứu sách vở các nước phương Tây và Đông Nam Á, đấu chiếu kinh nghiệm với bản thân của họ trong nhiều năm theo nghề hát để truyền đạt lại nghề, không phải chỉ bằng lý luận mà thông qua thực tiễn bằng biểu diễn và ca hát. Nói chung, trường kịch nghệ đã đào tạo nhiều diễn viên sáng giá, có nhiều diễn viên thành danh như Thoại Miêu, Phương Ánh, Đỗ Quyên, Mai Thành, Tú Trinh, Quỳnh Thanh Trà, vân vân đã thông qua trường kịch nghệ Sài Gòn. Đến nay cũng có khá nhiều người đã bỏ nghiệp đi làm nghề khác, nhưng không ai là không nhớ công lao của những bậc thầy sân khấu. Tất cả các vị đã thành danh trong gian khó với kinh nghiệm đời và nghề tự học mà nên, đã đúc kết thành lý luận, thành giáo trình, giáo án, thành những bài tập thực tiễn để truyền đạt cho con em muốn theo nghiệp tổ. Ngoài lớp dạy kịch sân khấu cải lương, trường cũng có lớp dạy hát bội, nhưng môn nghệ thuật đặc thù này rất ít người theo học. Dù rằng người theo học có được trợ cấp, nhưng con số học viên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lúc lớp học hát bội chỉ có một học viên. Có người hỏi giáo sư Đinh Bằng Phi, lớp có một que mà dạy cái gì? Giáo sư đáp, còn người học thì còn dạy chứ sao? Riêng về giáo sư Nguyễn Phụng là vân tay, ông có tên Pháp là Michel. Thời gian làm giám đốc trường quốc gia âm nhạc, ông vẫn giữ quốc tịch Pháp. Trong một buổi hội thảo tổ chức tại tòa soạn tờ báo Văn Đàn vào năm 1963, ban tổ chức có mời giáo sư Nguyễn Phụng tham dự thảo luận về tình trạng và đời sống của nghệ sĩ nước nhà. Trong phần thuyết trình có đoạn giáo sư Phụng nói: những khuyết điểm về đời sống nghệ sĩ sân khấu là do chủ gánh quá thiên về tài lợi hơn là nghệ thuật, hoặc quá câu nệ cái nhất thời, không lưu tâm đến cái trường cũ. Chúng tôi không muốn so sánh với các nước tiên tiến, song đòi hỏi một tình trạng y như các nước Ý, Pháp, Đức hay Mỹ. Cái gì ở đời cũng tương đối mà thôi. Ở đây, làm thế nào ngày nay chúng ta còn một Nguyễn Thành Châu, một Phùng Há cũng là điều đáng mừng lắm rồi. Tại sao tôi nói đáng mừng? Bởi vì theo đà sinh hoạt hiện thời, một anh kép, một cô đào hát suốt trong một tháng, đêm nào cũng hát đến 12 giờ, chưa nói đến chuyện giảng hát, còn đi ăn uống. Tôi dám chắc không có nghệ sĩ nào trên thế gian này có thể chịu đựng nổi lối sinh hoạt đó. Ở các nước, khi người nghệ sĩ ký hợp đồng với chủ gánh, bầu gánh, thì hợp đồng nêu rõ rằng trong một mùa trình diễn, chủ gánh sẽ đem ra diễn mấy vở tuồng. Người nghệ sĩ ký hợp đồng đã thương lượng với ông chủ gánh rằng mình sẽ đóng trong mấy vở và đóng vai gì. Để bảo vệ sức khỏe nghệ sĩ, người ta phải sắp đặt cho anh kép này, cô đầu kia hát xong thì trong vòng 3 đêm liên tiếp hoặc 1 tuần mới diễn trở lại được, chứ không thể nào như ở nước ta. Tôi dám chắc rằng dù cho nghệ sĩ Đức Quốc là những người to tướng như quý vị từng thấy ở mấy người soprano hay tenor to lớn khổng lồ, mà nếu họ phải sinh hoạt theo kiểu nền nếp của nghệ sĩ Việt Nam mình thì trong vòng 1 tuần là họ đi vô nhà thương hoặc vô nhị tỳ. Đến khoảng năm 1970 thì giáo sư Nguyễn Phụng mất chức và không biết ông về Pháp trước hay sau 30 tháng 4 75. Nghe nói thỉnh thoảng ông cũng có thư về thăm hỏi các bạn văn nghệ sĩ ở trong nước, chắc chắn là ông vẫn chưa quên những kỷ niệm về trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn.
Chương trình cổ nhạc hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn lại với quý vị kỳ tới. Tôi là Ngành Mai, xin kính chào quý khán giả.
Kính thưa quý thính giả, để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý vị khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay góp ý cho chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói trọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin quý vị gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm a.ofa.org. Thưa quý vị, nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh tối nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Diễm Thi cùng toàn Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai. Kính chúc quý vị một đêm an giấc.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.